Bốn lần cao thượng ở chú sư khiến họ sống chân chất là phước nên cao trường hiếu thần. Chân thành chăm sống đời và có sống bằng nghệ thương thiện là phước nên cao trường vô thi hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên buộc. Lòng là phúc lên cao trường xa đi tâm niệm ác cư chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao trường biết phương kính kiêm nhường trí chúng và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Con xin sám hối mái con bị trục trặc. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ninh. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên ba thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bích Tha Thâm Má, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản số 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo hai pháp tận trí và vô sanh. Sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Thành đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều ao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tuyên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Bài học hôm nay Phật học cơ bản trường bộ kinh của cố hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt chúng con. Dạ xin mời MC kế tiếp đọc chính văn bài kinh ạ. Dạ kính mời sư Lâm và Nguyệt ạ.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma và học cơ bản trích từ trường bộ kinh do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh số 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo. Phần thứ 33, tận trí và vô sanh trí. Hai pháp này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì làm tư tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và vô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ chín, đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. Thứ mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Thứ 11, xứ thiện xảo và dương khởi thiện xảo. Thứ 12, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13, chánh trực và liêm sĩ. 14, kham nhẫn và nhu hòa. 15, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. 16, vô hại và từ ái. 17, thất niệm và bất chánh tri. 18, chánh niệm và tỉnh giác. 19, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21, tư duy lực và tu tập lực. 22, niệm lực và định lực. 23, chỉ và quán. 24, chỉ tướng và tinh cần tướng. 25, tinh cần và không dao động. 26, giới thành tựu và kiến thành tựu. 27, giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 28, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30, dao động đối với các pháp bị dao động và tính tinh cần của người bị dao động ấy. 31, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32, minh trí và giải thoát. 33, tức là bài học ngày hôm nay, tận trí và vô sanh trí. Chúng con cũng thỉnh để Đức Huệ Kiến từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con không thấy để Đức Phát Tính vào để giảng nhập, con kính thỉnh để Đức Huệ Kiến trực tiếp giảng bài học. Nam mô Bố Thầy Gia.
Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Thầm Ma Gia, Nam mô Sang Thầy Gia. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh được rõ. Và trước khi vào bài học hôm nay, chúng tôi xin được làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Và sau đó sẽ là cái thời giảng hai pháp ngày hôm nay. Arahang Samma Samputu Phakawa Putang Phakawantang Apluwa Demi Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami Subati Banno Phakawato Savakasangko Sangkhang Namami Namathu Ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật Bảo là Đấng Pháp Vương Vô Thường, từ Ngài đã bẻ cày bánh xe, sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não, là Thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương Lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin thực hành theo chánh pháp của Đức Phật thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, phần phước phát sanh kính dâng đến cho chư tôn đức tăng. Cùng quý cô tu nữ và chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị được thân tâm thiểu bình, được sống an lạc và tiến tu trong Phật pháp, ngõ hầu chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bụt-tha-giá. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học của bài kinh Sanghitisutta, kinh Phúng Tụng. Và hôm nay cái bài pháp ngày hôm nay đó thì nói về hai cái pháp đoạn tận trí và vô sanh trí. Trong cái quyển Kho tàng Pháp học của Thượng tọa Tỳ Siêu có đề cập đến hai cái pháp này. Và bởi vì ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất, ngài thuyết hai cái bài kinh, một là bài kinh Sanghitisutta, bài kinh Phúng Tụng, và thứ hai là bài kinh Dasasutta, bài kinh Thập Thượng. Do đó những cái chi pháp nó có cái tính chất nó cũng giống với nhau. Và kính thưa quý vị, hai pháp ở đây đó, trong cái bài kinh Phúng Tụng mà chúng ta học, tận trí hay là đoạn tận trí và vô sanh trí, cái chữ khắc dê nha năng là đoạn tận trí, cái chữ nha ná là trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây nó khác với cái chữ panya. Cái chữ panya là tuệ hay là huệ. Còn cái chữ nha ná nó thuộc về trí, mà trí ở trong những cái tâm thiền chính, và trí ở trong tâm đạo và tâm quả. Do đó vì sao mà lại đoạn tận trí, và vì sao lại phải có vô sanh trí? Nơi đây đoạn tận trí được giải thích ý nghĩa là cái trí tuệ có một cái khả năng đoạn tuyệt phiền não, tức là cái trí của thánh đạo. Trí tuệ này tương ưng trong cái tâm đạo mắt gác nhà nát. Và thứ hai là vô sanh trí, anuppadi nhà năng. Trí tuệ có cái khả năng làm cho cái phiền não không còn sanh được nữa, tức là cái trí tuệ của thánh quả. Trí tương ưng trong cái tâm quả siêu thế và lá nhà nát. Thật sự thì hai cái chi pháp này đó, kính thưa quý vị, chúng ta hiểu một cái khía cạnh, như chúng tôi hiểu một cái khía cạnh bằng cái trí văn, có nghĩa là chúng tôi được học và được nghe các ngài giáo thọ sư, các ngài giảng dạy lại và chúng tôi được học. Nhưng mà thật sự hai cái pháp này nó có giá trị rất là lớn lao đối với một cái vị hành giả. Một cái vị hành giả tu tập nhiệt tâm tinh cần để đoạn trừ được những cái phiền não khổ đau, thì như vậy cái vị này cần phải hiểu biết hai cái pháp này. Hai cái pháp mà đoạn tận trí và vô sanh trí. Hai cái pháp này như thế nào thưa quý vị? xin sám hối quý vị, chờ cho chúng tôi trong giây lát, chúng tôi có công việc phải nghe điện thoại. Nam mô Bố Thầy nhé, kính sám hối với quý vị, Duy Tôn Biết Tăng và quý vị. Dạ, xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và kính thưa quý vị, cái đoạn tận trí là một cái trí tuệ của một cái vị hành giả. Cái vị hành giả cần phải tu tập như thế nào để có được một cái trí tuệ sát trừ cái phiền não. Cái phiền não mà trong tâm của một cái chúng sanh, nó làm cho tất cả chúng ta đều là một cái người phàm phu đó, thì sẽ có một cái chướng ngại, một cái sự trở ngại khi mà chúng ta sống liên hệ với tham, liên hệ với sân và liên hệ nhiều cái phiền não. Nó là một cái chướng ngại pháp, mà những cái chướng ngại nào đó mà chúng ta không có đoạn tận nó, không có đoạn trừ nó, và để cho nó sanh khởi liên tục, nó sẽ làm cho tâm của chúng ta có rất nhiều điều mà chúng ta phải đau khổ lâu dài. Tại sao lại là phải đau khổ lâu dài? Bởi vì ví như một cái người mà họ có một cái tư tưởng xấu, họ sẽ làm một cái tên tướng cướp chẳng hạn, thì do cái tư tưởng mà không có được tốt đẹp, họ có thể họ làm bất cứ cái việc gì, bất cứ cái điều gì mà họ không có ngần ngại để có cái sự hổ thẹn và ghê sợ những cái tội lỗi ở trong đó. Vì Đức Phật Ngài tuyên bố chỉ có những chúng sanh mà có cái sự lắng nghe, học hỏi và chấp nhận thọ trì và có cái sự siêng năng, viriya, tinh cần dũng mãnh để loại bỏ những cái tà kiến, những cái tư tưởng sai quấy và an lập cái nội tâm của mình một cách chánh trực. Như vậy thì mới có cái khả năng mà tiến tu trong những cái pháp thiền định, và do nhờ có cái sự tiến tu trong những cái pháp thiền định sẽ tạo được một cái kết quả bằng cách chứng được những cái pháp siêu thế. Quý vị nào mà có học tạng A Tỳ Đàm đó, thì quý vị biết rằng trong cái pháp thực tính và trong những cái pháp chân đế, trong đó nó có chia ra phần tâm á, thì có 121 thứ tâm. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói về cái đoạn tận trí này là nói đến cái trí tuệ siêu thế. Trong 40 tâm siêu thế thì những cái tâm mà siêu thế đó sẽ tạo ra những cái điều gì? Thì một vị mà học A Tỳ Đàm đó, họ sẽ thấy rõ và họ sẽ thấu suốt khi mà họ hành thiền, họ đạt được cái điều an lạc và họ sát trừ những cái phiền não. một cái người hành giả gọi là sát tặc, là giết chết những cái phiền não, những cái phiền não ở trong tâm không phải là một cái điều dễ chịu, thưa quý vị. Những cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta có rất nhiều cái sự phiền toái, và thậm chí khi mà chúng ta làm những cái công việc gì đó, hoặc giả là chúng ta muốn được an vui nhưng mà cái tâm của chúng ta đó nó không có được chánh niệm, nó không có được thuần thục khi mà chúng ta không có giữ và không có biết cách để đè nén và được làm cho nó có cái hỷ phát triển. Thì cái đạo tuệ bát giá nha ná và cái quả tuệ, cái thánh quả tuệ phát đạt nha ná, hai cái pháp này đó được ngài Xá Lợi Phất giảng dạy rất là tận tường ở trong cái bài kinh Thập Thường. Hai cái pháp này ngài dạy cần phải được sanh khởi, bởi vì tâm mà bị vô minh nó chi phối rồi và nó bị cái tham dục và hôn trầm thị miên nó làm cho mụ lược, nó không có sanh khởi được những cái phương pháp để mà đoạn tận được những cái khổ đau và phát triển những cái thánh quả để chứng được cái vô sanh trí. Đoạn tận trí ở đây tức là cái tâm mà phối hợp cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo, hay nói cách khác đó chính là cái đạo tuệ. Trong đó nó có, như chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, là có 40 tâm siêu thế. Thì trong đó có 4 tâm sơ đạo, nhưng mà nhân với 5 cái chi thiền, 5 bậc thiền. Ví như là sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền. Và kế tiếp là nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo tứ thiền và nhị đạo ngũ thiền. Thứ ba nữa là tam đạo sơ thiền, tam đạo nhị thiền, tam đạo tam thiền, tam đạo tứ thiền, tam đạo ngũ thiền. Và có 4 cái tâm quả: sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền và sơ quả ngũ thiền. Và có cái tâm nhị quả mà cũng nhân với 5 cái bậc thiền như vậy, và tam quả và tứ quả cũng như vậy, cũng là nhị tam tứ quả, sơ nhị tam tứ thiền và ngũ thiền. Do đó cái bài pháp hôm nay, cái hai cái chi này nó thật sự là rất là khô khan, thưa quý vị, bởi vì nó nói đến cái khả năng mà chứng đắc đạo quả của một cái người hành giả tu tập. Nói chung ra là tất cả chúng ta các vị xuất gia và các vị hành giả, các vị Phật tử tại gia, nếu như ai có niềm tin muốn đạt được cái sự giải thoát thì chúng ta học Phật pháp. Những cái bài pháp chúng ta đã được nghe Đức Phật ngài dạy cũng ví như là cái bờ biển, nó không phải là nó tự nhiên, nó đột ngột một cách là đột ngột. Khi mà một cái bờ biển nó không phải như là một cái vực sâu, nó lài từ ở trên cái bãi cát, nó lài xuống đến khi mà nó sâu thẳm tới cái cùng cực của cái đáy biển đại dương. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy đó. Những cái pháp ngài thuyết ra thì nó có một cái cách, một cái cấp độ nó nông sâu, nó khác nhau. Khi mà những người nào mà chưa có cái tuệ quán, và những cái người đó họ mới bước đầu vào Phật pháp, thì Đức Phật ngài dạy cho họ những cái cách để họ an lạc cái phước báo trước tiên, tức là ngài dạy cho họ bố thí, rồi đến trì giới và tu tập. Thì cái chữ Phapana đó là tu thiền, thì trong đó có hai loại thiền để mình tu tập. Thứ nhất là Samadhi, là thiền chỉ tịnh. Thứ hai là Vipassana, là thiền quán, hay còn gọi là thiền minh sát. Thì cho dù cái thiền chỉ tịnh hay là thiền minh sát, thì do cái sự khéo tác ý, Yoniso Manasikara, do sự khéo tác ý của chúng ta thôi. Do đó quý vị, khi mà hai cái pháp này đó, chúng tôi cố gắng để mà trình bày cho quý vị hiểu một cách không phải là cặn kẽ thưa quý vị, nhưng mà cái cách hiểu đó nó cũng tạo ra cho chúng ta có một cái ấn tượng để chúng ta hiểu được hai cái pháp này nó như thế nào. Chứ thật sự ra thì với cái trình độ mà hiểu biết được hai cái pháp đoạn tận trí và vô sanh trí này đó, thì phải là một cái người mà họ tu tập thuần thục, hoặc giả là các vị giáo thọ sư, các vị đã nghiên cứu về cái chú giải và đã từng thẩm nghiệm qua khi mà các vị tu tập lâu năm dài tháng ở trong Phật pháp này, và các vị đó sẽ thấm nhuần và có khả năng mà hiểu thấu và hiểu rõ được hai cái pháp này. Hai cái pháp này có cái mãnh lực nó rất là đặc biệt, bởi vì như quý vị nghe chúng tôi trình bày về cái đạo và cái quả đó, thì nếu như ai mà có học về A Tỳ Đàm đó, ví dụ pháp tạng, thì họ sẽ mường tượng ra rằng trong 40 cái tâm siêu thế đó, nó tại sao nó phải là có 40 tâm siêu thế, rồi 40 tâm siêu thế đó nó ở đâu mà ra. Thì kính thưa rằng là những cái có những cái câu hỏi hay là những cái bài học mà chúng ta được học đó, thật sự ra thì với cái trình độ mà của một cái vị phàm phu đó, thì chỉ trình bày một một khía cạnh nào đó để cho chúng sanh họ hiểu, và họ lấy đó là một cái điểm nương tựa, và họ tiếp tục để thực hành, và họ sẽ phát triển cái trí tuệ, cái tuệ quán, để họ hiểu thấu những cái lời dạy và những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta thôi. Còn riêng về cái vấn đề mà để hiểu cho nó tường tận như là hai cái pháp này đó, thì thật sự ra là khó mà có thể mà chúng ta lãnh hội được nó một cách trọn vẹn thưa quý vị. Nhưng mà dù gì đi nữa cũng là cái phần duyên và cái phần làm cho chúng ta có được một cái ấn tượng, hay là có một cái sự nhìn nhận một cách khách quan hơn khi mà chúng ta nghe đến hai cái pháp này. Từ đầu đến cuối đó, chúng ta nghe nó rất nhiều cái câu pháp và cái câu Pali đó, nó rất là lạ lùng đối với chúng ta. Khi mà chúng ta học cái bài kinh này đó, chúng tôi có trình bày cái quan niệm của chúng tôi về những cái pháp này, cái bài kinh Sankhitisutta này á, cho Thượng Tọa Tỳ Siêu, và Thượng Tọa cũng đánh giá rằng là cái bài học này đó thật sự là nó có lợi ích đối với Chư Tăng và những cái người hành giả mà muốn thẩm nghiệm và muốn tu tập trên cái bước đường an thân lập nghiệp mà tu mà chứng đắc đạo quả đó. Thì cái bài pháp này khoảng 500 pháp mà Đức Sariputta Đức Sa Đà Phất Ngài thuyết, Ngài quy ước, và Ngài đã thiết lập lại một cách nó chặt chẽ để cho chúng ta dễ hiểu và dễ nắm bắt. Và chúng ta phải có một cái trí tuệ suy tư để hiểu về những cái pháp này, chứ không phải là nghe mà không có suy tư thưa quý vị. Nghe một cách nó khách quan thì chúng ta chỉ là một cái bước thứ ba mà trong ba bước mà tiến đến cái việc tu tập để giải thoát, thì cái bước thứ ba, cái bước mà ở ngoài cùng đó chúng ta chỉ đứng ngó một cái ngôi nhà xinh đẹp, nhưng mà chúng ta chỉ bước tới cái cổng thôi. Còn khi mà chúng ta có cái sự đi vào, chúng ta mới quan sát được cái ngôi nhà. Ví như cái ngôi nhà chánh pháp thì nó như thế nào, thì những cái ngôi nhà, những cái tòa lâu đài cung điện quy nga tráng lệ, nếu như chúng ta chỉ đứng ở ngoài và chúng ta ngắm thì như vậy sẽ không có thể nào thấy được những cái đồ vật ở bên trong ngôi nhà hay là cái tòa lâu đài đó, hoặc là chúng ta sẽ không có thưởng thức được những cái món đồ quý giá mà ở trong cái tòa lâu đài đó đã và người ta trang bị và người ta trưng bày. Thì như thế nào cái đạo tuệ và cái quả tuệ này đó đối với một cái người phàm phu, và cái vị này tu tập là bậc tam nhân, bởi vì chỉ có cái bậc tam nhân thì mới có chứng thiền và chứng đạo quả thôi. Cái vấn đề tam nhân và cái vấn đề nhị nhân đó, nó cũng là một cái khía cạnh mà làm cho chúng ta cũng hơi mù mờ rồi. Đó, tại sao lại là tam nhân và nhị nhân? Do đó, cái việc mà chúng tôi cố gắng để mà trình bày cho quý vị hiểu hai cái pháp này đó, thì mong rằng với cái sự làm duyên để chúng ta thấy được hai cái pháp này, nó là cái vấn đề để mà sanh khởi những cái trí tuệ trong cái tâm đạo và trong cái tâm quả của một cái vị phàm phu mà chứng đắc được muốn muốn thành một cái vị thánh quả, muốn thành một cái vị thánh. Thưa quý vị, thì giống như bây giờ chúng ta là một cái người phàm phu, chúng ta muốn tu tập như thế nào để chứng đắc được thiền định và chứng đắc được đạo quả, thì cũng giống như vậy đó. Chúng ta phải làm bằng cách nào, làm bằng phương thức nào, và cái cách thức để chúng ta đạt đến đó là gì. Thì như là một cái người muốn chứng thiền thì tất nhiên họ phải tu thiền mới chứng thiền, chứ không phải là một người muốn chứng thiền mà họ lại có cái công việc này công việc nọ công việc kia, rồi họ lại bôn ba tối ngày sáng đêm, và đến 100 năm rồi sau khi họ mệnh chung và lúc đó họ chứng thiền. Thưa quý vị, sự kiện này là sẽ không có xảy ra đâu, bởi vì một người mà muốn chứng được thiền hay là muốn an tịnh ở nội tâm mình đó, thì người đó ít nhất cũng phải biết cách như thế nào mình ngồi lại trong 5 10 phút, hoặc là mình có thể ngồi lâu hơn 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, để chi? Để những cái tư tưởng mà nó xấu, nó tội lỗi, nó trầm trọng, nó làm cho tâm của mình đó không được hoan hỷ, bị bất an, và chính những cái thứ tâm mà không có được thanh tịnh, những cái thứ tâm bị vẩn đục và bị nhiệt não. Nhiệt não ở đây chính là những cái phiền toái nó đưa đến cho chúng ta không được an lạc. Thì như vậy chúng ta phải bằng cách ngồi lại và thấy rõ nó và khống chế nó. Từ khi mà thấy rõ và khống chế đến lúc mà chúng ta có thể sát trừ, có nghĩa là đứng khỏi những cái tư tưởng xấu, những cái tư tưởng ác độc, tư tưởng sai quấy đó, nó ra khỏi cái nội tâm này, thì chúng ta nói thì rất là dễ, nhưng mà kính thưa quý vị, chúng ta thực hành chúng ta mới thấy được cái giá trị và cái lợi ích khi mà chúng ta muốn đứng bỏ một cái phiền não nào đó ở trong cái nội tâm của mình. Quý vị Phật tử nào đã từng đi tu thiền ở các trường thiền hoặc là ở nước ngoài đó, thì ở Việt Nam hay là ở nước ngoài, ở Myanmar hay là Thái Lan cũng vậy, tất cả những ai mà tu tập hướng đến cái đạo quả giải thoát, hay là chỉ muốn an tịnh nội tâm bằng cách tu thiền chỉ, những cái đề mục thiền chỉ để làm cái tướng trạng để chúng ta tu tập, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng cái điều kiện và cái nơi mà chúng ta tu tập đó, nó sẽ hỗ trợ và nó sẽ làm cho chúng ta có một cái khả năng để phát triển về thiền định và phát triển về cái tuệ quán. Thì ở đây cái đoạn tận trí, cái trí tuệ mà ở trong cái tâm đạo nào mà một cái người phàm phu, chúng ta là người phàm phu, chúng ta tu tập như thế nào đó, không cần biết là cái vị Phật tử đó ngồi thiền định hay là đi hoặc là đứng nằm ngồi, nhưng mà lúc mà cái tâm của cái vị đó đó sáng thức vào cái đề mục gì, hay là một hơi thở là cái đề mục mà tất cả mọi người đó đều có thể thực hành được, và tất cả mọi người đều có khả năng để mà tu tập được. Bởi vì chúng ta thở bằng chính cái hơi thở của chúng ta, chúng ta không có nương tựa và không có nương vào hơi thở của ai hết, mà chúng ta phải đi bằng chính cái sức mạnh đôi chân của mình, chứ không phải là chúng ta nương tựa vào một cái người khác, mà có thể chúng ta vượt qua sông mê bể khổ được. Đức Phật ngài dạy hãy làm cái hải đảo cho mình, hải đảo tự thân, để mà vượt qua cái bờ giác ngộ đến cái sự an lạc tuyệt đối, tức là Parinibbana, là Niết Bàn. Thì lúc đó cái đạo tuệ là cái đoạn tận trí có ở trong cái tâm đạo, cái trí tuệ mà ở trong cái tâm đạo, ví như là cái tâm sơ đạo, nó có cái mãnh lực, nó sát trừ được cái phiền não, đoạn tận những cái kiết sử. Chúng tôi đương cử ra là cái sơ đạo đó, thì chúng ta thiên nghe hoài đó, các vị pháp sư hay thuyết về cái pháp mà người nào mà chứng được sơ đạo là cái trí đó nó đoạn tận được ba cái kiết sử. Cái trí tuệ ở trong sơ đạo, cái tâm sơ đạo, thưa quý vị, cái tâm đầu tiên mà một cái người phàm phu đã đạt đến là chứng được cái tâm sơ đạo, thì cái vị này sẽ đoạn tận được ba kiết sử. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là hoài nghi, thứ ba là giới cấm thủ. Và cái ba cái phiền não này mà chúng ta phải có một cái sự học hỏi để biết được tại sao lại là đoạn trừ ba cái kiết sử mà không phải là 4 năm hay là 6. Tại vì á, cái tâm sơ đạo này nó chỉ có cái mãnh lực và nó có cái năng lực để mà đoạn trừ được ba kiết sử đó thôi, chứ nó không có khả năng để mà đoạn trừ thêm những cái kiết sử khác nữa, thưa quý vị. Thì như vậy, ví như là một người mà người ta muốn xây một cái ngôi nhà, thì trước tiên là người ta phải dọn đất cho nó bằng phẳng, và người ta sẽ định hình cái ngôi nhà của họ là cái ngôi nhà cấp 4, hay là ngôi nhà có đổ tấm, hoặc giả là cái ngôi biệt thự 5-30 tầng. Thì họ sẽ định hình rằng cái miếng đất đó, nếu như chúng ta muốn đạt đến muốn xây một cái biệt thự khoảng 5 tầng lầu, thì phải nhắm rằng nơi cái vùng đất đó sẽ có được bao nhiêu cái cây cột cừ để đóng xuống đất, và sẽ là cái điểm tựa cho những cái viên gạch lót đường để thành một cái ngôi biệt thự 5-7 tầng. Ví dụ như vậy đó, thưa quý vị. Do đó cái việc mà cái tâm sơ đạo đầu tiên mà sát trừ được cái kiết sử, ba cái kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì thân kiến là một cái vị hành giả mà chưa đắc được đạo quả, chưa có trí tuệ sanh khởi để sát trừ được cái phiền não mà thân kiến này đó, thì chúng ta còn bị hệ lụy, chúng ta còn có cái tư tưởng sai, chúng ta chấp cái thân này nó là của tôi, cái sắc quẩn nó là của tôi, nó là cái tự ngã của tôi. Thì có những cái bài kinh, trong đó có cái bài kinh mà Đức Phật ngài ngài dạy trong cái kinh Tăng Chi mà chúng tôi đã tìm ra, đó là cái phẩm chiến kẻ chiến sĩ. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy có những cái phương pháp để cho một cái vị tỳ kheo nương tựa vào đó để tu tập. Ở đây này các tỳ kheo phàm sắc gì quá khứ, vị lai hay là hiện tại, hoặc ở bên trong hay là ở bên ngoài, hoặc nội hoặc ngoại đó, hoặc thô hay là tế, có nghĩa là nó có một cái trạng thái, một cái tướng trạng, nó cứng là thô, nó tế là nó siêu vi. Chúng ta hiện nay chúng ta có thể nhớ được và biết được và có thể hình dung được cái chữ vi tế là nó nhỏ và nó rất khó mà mắt thường chúng ta có thể thấy được, thưa quý vị. Do đó cái sự thô là thô cứng và tế là vi tế. Thì ở đây một cái vị tỳ kheo, cái sắc gì thuộc về cái quá khứ và vị lai hay là hiện tại, Atita Anagata Pachipanna, liệt hay là thắng, nó Hanapariya hay là Visesapariya, nó có cái tính chất là nó thấp kém hay là nó có tính chất thù thắng, hoặc liệt hay là thắng, hoặc là xa hay là gần, tất cả các sắc vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải tự ngã của tôi. Khi mà các vị đọc cái bản kinh Pali đó, các vị sẽ thấy được rằng là Đức Phật ngài sử dụng những cái từ ngữ rất là chính xác, ngài sử dụng những cái từ ngữ ở trong cái bản kinh Pali mà khi mà chúng ta đọc á thì chúng ta sẽ không có thấy được cái lỗi mà sai văn phạm cú pháp khi mà Đức Thế Tôn ngài được mệnh danh là bậc trí tuệ, và ngài có một cái trí đức và cái tỉnh đức và cái bi đức, và cái trí tuệ nhất thiết chủng trí của ngài đó rất là đặc biệt, thưa quý vị. Do đó giáo pháp của ngài thuyết nó toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối. Có những cái tác phẩm thì khi mà chúng ta chỉ dở vài trang chúng ta đọc thì chúng ta thấy cái tác phẩm đó rất là hay, nhưng mà đến khi mà đi sâu vào trong giữa thì cái tác phẩm đó nó không còn hay nữa. Hoặc là có những cái tác phẩm ở cái đoạn đầu á, người ta viết không được hay, nhưng mà cái kết cục, cái kết thúc, cái chung cuộc của cái tác phẩm đó nó rất là hay, khiến cho chúng ta có một cái sự nghiền ngẫm và suy nghĩ rằng cái bài viết này hay là một cái người tác giả này có ngụ ý như thế nào đối với một những cái người độc giả. Thì giáo pháp của Đức Phật ngài thuyết đó, nó không có bị giới hạn khi mà giáo pháp của ngài đó nó có toàn hảo về đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa và toàn hảo về đoạn cuối. Trong đây Đức Phật ngài dạy sắc, rồi đến thọ, vedana, thọ quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay là ngoại, hoặc thô hay là tế, hoặc liệt hay là thắng, hoặc xa hay là gần, tất cả các cái cảm thọ vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Rồi đến tưởng, sanh nha, rồi hành, rồi thức, phàm, rồi sắc, thọ, tưởng, hành, thức gì mà nó quá khứ, vị lai, hiện đại thì nó phải được cái vị hành giả thấy rõ như thật với cái trí tuệ, mà cái trí tuệ phát sanh để sát trừ cái phiền não mà thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ đó, đó chính là cái đoạn tận trí. Thì cái đoạn tận trí đó, khi một vị hành giả mà sát trừ được đó, thì họ sẽ đoạn tận ba cái kiết sử như chúng tôi vừa mới trình bày. Thì cái kiết sử thân kiến là nói như vậy, nhưng mà nó vi tế lắm thưa quý vị. Có khi mà đọc những cái bản kinh đó, mà chúng ta cũng khó mà hiểu được tại sao Đức Phật Ngài dạy phàm có sắc gì, có thọ gì, có tưởng gì, có hành gì, có thức gì, rồi lại bị tiêu diệt, rồi phải không có được suy nghĩ rằng là đây là, nó là của tôi, nó là tự ngã của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà một người mà có cái trí tuệ, họ suy xét, họ sẽ thấy rằng nếu như cái sắc này, có nghĩa là cái thân này đó, cái thân này của chúng ta mà nó không có bị hoại diệt, nó cứ tồn tại vĩnh viễn như như vậy hoài đó, thì một cái đứa bé nó sơ sinh, nó sanh ra nó không có vô thường anicca, nó không có dukkha, nó không có khổ não, và nó không có cái anatta là cái vô ngã, hay là sunyata là cái rỗng không. Thì như vậy đứa bé đó nó cứ nằm hoài như vậy cho đến 100 năm nó cũng là một cái đứa bé. Cho nên có cái pháp vận hành của sankhara, các hành sabbe sankhara anicca, các pháp hành là vô thường, do nó có vô thường nó mới thay đổi, và do nó có thay đổi nó mới sanh rồi trụ, trụ rồi diệt, diệt rồi sanh. Trong cái sắc pháp mà có bốn loại sắc, sắc sinh là cái sắc đó khi mà nó sanh khởi ra, rồi nó tiến lên là nó đang duy trì và nó phát triển, và sắc dị là cái sắc này nó sẽ bị lão mại, nó bị suy hóa, nó bị suy thoái, và cái sắc diệt mất là cái sắc này nó bị diệt vong, nó bị tận diệt. Cho nên chúng ta thấy rằng hai cái pháp này, khá dê nha năng, nứt ba đê nha năng, thật sự là có lợi ích đối với cái vị hành giả tu tập về thiền minh sát, để cho cái vị này mới thấy được những cái tam tướng đó là vô thường, khổ não và vô ngã. Vì thấy được cái tam tướng của vô thường, khổ não và vô ngã, vị này liễu tri được những cái pháp mà nó sanh lên nó phải có cái sự biến diệt. Chúng ta đề cập đến cái câu mà Ngài A Sà Chí khi lần đầu tiên Ngài nói lên, Ngài dạy cho cái vị Bà La Môn Upatissá, chính là Ngài Xá Lợi Phất của chúng ta hôm nay đó, là Đức A Sà Chí Ngài dạy Dê Tham Măng Hê Tích Bác Pháp Hoa Dê Săng Hê Tung Ta Tha Tô Tê Săng Chát Vô Nít Rô Thô Chát Ê Quang Qua Đi Má Ha Sá Mà Nù. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Đức Phật Ngài đã chỉ ra cái nguyên nhân đó, và chính cái vị mà Đại Sa Môn Ngài thường thuyết như vậy, Tê Quang Qua Đi Má Ha Sá Mà Nù. Chỉ cần nghe được cái câu kệ chỉ có vỏn vẹn có bốn câu như vậy thôi, mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì như vậy cái vị mà đoạn tận trí, tức là cái đạo tuệ, cái trí tuệ trong cái tâm đạo, nó có cái mãnh lực, nó sát trừ cái phiền não, đoạn tận được những cái kiết sử sơ đạo đó, thì đoạn tận được ba kiết sử thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và nhị đạo, trí, trí trong cái tâm nhị đạo đó, nó sẽ làm mùi lược hai cái kiết sử, đó là sẽ giảm nhẹ dục ái và sân, là cái vị mà chứng được Tu Đà Hàm đạo đó. Thưa quý vị, là cái vị này sẽ giảm nhẹ được hai cái kiết sử, đó là dục ái và sân. Rồi đến cái trí tuệ trong cái tâm đạo mà xác trừ được, đoạn tuyệt hết hai cái kiết sử, đó chính là đoạn trừ được dục ái và đoạn trừ được sân. Thì cái vị A-na-hàm là cái vị đã xác trừ được hai cái kiết sử còn lại, đó là dục ái và sân, sau khi cái vị này đã trải qua Tu Đà Hàm đạo, đã làm cho nó mũi lược và làm cho nó giảm nhẹ dục ái và sân. Thì chúng ta thấy rằng có những cái vị hành giả và những cái vị mà tỳ khưu hay là những cái vị bà la môn Phật tử vào thời Đức Phật, các vị đó khi mà bắt chứng được đạo quả A Na Hàm đó, thì có một cái vị thiện nam đó, ông ta có bốn bà vợ và ông ta bắt chứng được đạo quả A Na Hàm. Thì sau khi mà đã đắc được A Na Hàm rồi đó, thì ông ta không còn dục ái và sân nữa, do đó ông ta không có còn quan hỷ với cái đời sống mà của những cái bà vợ của ông nữa. Do đó thì chúng ta thấy rằng việc mà cái thánh đạo, cái trí tuệ ở trong cái tâm tam đạo đó, nó sẽ giúp trừ được cái dục ái và sân. Thì như vậy cái vị đó sẽ không có còn tham muốn trong cái cảnh hay là cái cõi dục nữa. Thì cái vị này sẽ không còn có cái sự tái sanh ở nơi cái cõi dục giới nữa. Và cái trí tuệ ở trong cái tâm tứ đạo, đoạn tận được năm cái thượng phần kiết sử cuối, chính là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Trong năm cái thượng phần kiết sử này, thì một vị mà A-na-hàm, cái vị này đã đoạn trừ được dục ái và sân, nhưng mà vẫn còn có cái sự tham luyến trong cái cõi sắc và cái cõi vô sắc. Nhưng mà đến khi cái trí tuệ trong cái tâm đạo mà nó sanh khởi lên, nó xác trừ được thêm năm cái thượng phần kiết sử này, thì hiển nhiên cái vị mà đã xác trừ được năm cái thượng phần kiết sử đó là sắc ái hay là vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vô minh diệt thì minh sanh, bóng tối diệt thì ánh sáng sanh. Thì việc nên làm đã làm, sau đời sống này cái vị đó sẽ không còn sanh tử luân hồi trở lại nữa. Do đó cái đoạn tận trí là chúng tôi trình bày cho quý vị nghe khi nãy đó, là nói đến những cái sự đoạn trừ được tất cả những cái kiết sử, khi mà cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo mà nó có cái mãnh lực, nó xác trừ tất cả các phiền não như vậy, từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, thì cái ý nghĩa của cái trí tuệ mà trong cái tâm đạo để mà xác trừ được những cái phiền não, cho nên cái chữ khát dê nha năng chắc là đoạn tận trí, đó là như vậy đó. Và kế đến chúng ta có cái chữ là anup ba đê nha năng, gọi là vô sanh trí. Vô sanh trí, vô sanh trí tức là cái quả tuệ, cái trí tuệ ở trong cái tâm quả siêu thế, nó có mãnh lực nó làm cho thanh tịnh những cái phiền não. Khi nãy đó, đoạn tận trí là những cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo mà phần đầu chúng tôi đã nêu ra cho quý vị nghe, là cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Thì trong đó nó có khi mà phân theo tạng A Tỳ Đàm đó, thì sơ đạo thì nó cũng có sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền đó. Rồi lần lần nhị đạo, tam đạo và tứ đạo cũng như vậy đó. Nhưng mà khi mà cái tâm đó, cái tâm mà trí tuệ ở trong cái tâm đạo nó đã sát trừ cái phiền não rồi, thì lập tức là cái vị đó sẽ phát sanh cái tâm quả là vô sanh trí. Vô sanh trí ở đây tức là cái quả tuệ, cái đạo nó đã có thì hiển nhiên là cái quả sẽ có. Trí tuệ ở trong cái tâm quả như thế, nó có mãnh lực làm thanh tịnh cái phiền não, làm cho không còn sanh khởi được những cái kiết sử mà một cái vị hành giả đã được đoạn tận, đã được cái đạo tuệ đó. Cái đạo tuệ khi nãy nó đoạn tận rồi đó, nó giúp trừ. Ví như một người mà họ có một cái căn bệnh, nhưng mà trong cái lúc cấp thời thì thoạt đầu đó, đầu tiên họ sẽ uống một cái loại thuốc gì đó. Ví như một cái người mà có cái bệnh bệnh ho, thì khi mà họ ho như vậy họ rất là khó chịu, họ sẽ tìm một cái loại thuốc nào đó, họ sẽ uống vào cái loại thuốc để mà cắt đứt cái cơn ho, và sau đó họ sẽ dùng một cái loại thuốc khác để mà họ làm cho nó triệt tiêu, nó mất hẳn cái chứng bệnh ho đó. Thì như thế nào một cái người mà hành giả, cái vị đó chứng đắc được đạo quả, là đạo và quả chúng ta hay thường gọi như vậy, nhưng mà nó đi chung thưa quý vị. Nhưng mà phân tích ra thì nó là khi mà tâm đạo đó phát sanh lên thì cái tâm quả nó cũng diễn tiến, nó kế tiếp theo sau. Do đó đoạn tận trí là nói về cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo. Thí dụ sơ đạo thì sát trừ được ba kiết sử: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nhị đạo thì giảm nhẹ dục ái và sân. Tam đạo thì sát trừ luôn được dục ái và sân. Và tứ đạo thì sẽ đoạn trừ được năm cái thượng phần kiết sử khác nữa, chính là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Và sau đó cái tâm quả tuệ đó, nó sẽ làm cái việc tiếp tục để cho nó thanh tịnh tất cả những cái phiền não đó. Ví như một người mà người ta nhổ cỏ, khi mà người ta nhổ cỏ lên thì cỏ đó nó đã được đứng tận gốc rễ rồi, nhưng mà nó chưa có được dọn dẹp làm cho nó sạch sẽ. Thì khi mà một cái người nông dân, người ta làm vườn, người ta muốn cho cái khu vườn của họ có được một cái cảnh quan rất là khả ái và nhìn vào nó rất là đẹp, mà nó rất là đẹp mắt, và khu vườn phải được sạch sẽ, chứ không phải là cỏ đã được nhổ lên rồi mà để nó nằm bừa bãi như vậy thì coi nó không đẹp mắt. Cũng ví như là một cái người mà người ta tu tập, người ta đã sát trừ được cái phiền não, là cái tâm mà đoạn tận được cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo, đoạn tận được những cái phiền não xong rồi, thì sẽ đến cái tâm quả, nó sẽ làm thanh tịnh những cái phiền não đó, nó làm cho không còn có cái sự sanh khởi lại tất cả những cái kiết sử đã được đạo tuệ đoạn tận. Cho nên hai cái loại trí siêu thế này, chúng ta học hôm nay đó thì cái ý nghĩa là như vậy. Do đó chúng ta chỉ cần hiểu thoáng thêm một một khía cạnh rằng là cái tận trí hay là cái đoạn tận trí là cái phiền não nào mà chúng ta đoạn tận được, rồi cái vô sanh trí nó sẽ sanh khởi và nó làm cái chức năng, nó làm thanh tịnh, nó làm tịnh hóa và nó làm cho sạch sẽ hết tất cả những cái phiền não. Thì hai cái pháp này nó chỉ là cái việc hành giả tu tập để kết thúc một cái chuỗi dài khổ đau khi mà còn cái phiền não mà chưa có được đoạn tận. Khi nào cái phiền não đã được đoạn tận, đã được làm cho thanh tịnh hoàn toàn, thì cái vị hành giả đó hay một chúng sanh đó mới có cái sự an vui tuyệt đối, đó chính là Niết Bàn. Và kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý vị, chúng con xin kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng mới vừa quang lâm vào rung. Hôm nay cái bài học nói về hai pháp là tận trí và vô sanh trí, khá dê nha năng anh ba đê nha năng, chúng con đã trình bày và giải thích đến đây cũng vừa thích hợp với thời gian, và chúng con xin được kết thúc cái bài giảng ở nơi đây. Và trước khi dứt lời, con cũng xin thành tâm dâng phước của cái bài giảng hôm nay đến cho chư tôn đức tăng, và cũng không quên dâng cái quả phước pháp thí ngày hôm nay đến cho cố hòa thượng Thích Minh Châu, mong ngài hãy khoan hỷ và được an vui nơi cảnh giới tái sanh, và sớm đắc được Phật quả như ý nguyện của ngài. Và chúng con cũng xin dâng cái phước pháp thí này đến cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị được sự an vui tiến hóa tiến tu trong Phật pháp, và cuối cùng đoạn tận được những cái phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, sa thu, anh kính tri ân đến đại đức Hội Tiến đã thuyết giảng thời khóa vừa rồi. Và nó cũng rất là mệt, rồi cái vị chư tăng này. Thì anh Bình giảng cư chắc cũng có lẽ là ngày hôm nay đi lễ ở xa về nên là không thấy vị nào còn trung. Để Đức Quỷ Tiến thì vừa giảng xong. À, bây giờ thì nếu mà đặt câu hỏi thì hỏi tới ai? Có lẽ là dạ con thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng Quan Thủy thảo luận chung chúng con câu số 1, sau đó chúng con sẽ ổn định lại rồi sẽ tiếp tục sinh hoạt trong buổi học ngày hôm nay. Ở trong câu thảo luận số 1 này có hỏi rằng tại sao có những phiền não được chấm dứt nhưng vẫn có khả năng sanh khởi trong tương lai. Dạ con xin thỉnh thượng tọa Nam Mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ tri tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có những ngày không giống như một ngày. Hôm nay chúng tôi đang ở Florida và chùa Phật pháp hôm nay là đại lễ Vu Lan, giờ này thì bắt đầu sắp vào buổi lễ rồi. Chúng tôi có yêu cầu đại đức trụ trì thì là sư trí tịnh Hoan Hỷ dời khoảng lại khoảng chừng 10 phút để chúng tôi có thể tiếp hơi ở trong thảo luận Phật pháp, bởi vì thực sự hôm nay ở ngoài cũng bận và ở trong rừng cũng không có người. Chúng ta đi vào câu hỏi này là tại vì rất là nhiều ngày qua chúng ta được nghe về trong phần hai pháp liên quan đến một số khía cạnh của tuệ giác. Có một câu hỏi mà chúng ta sẽ nêu ra ở đây. Trong cuộc sống có một số việc não và trí tuệ nó có sanh khởi được, nó có thể sanh khởi và phiền não đó, phiền não nó có thể tái phát hoặc giả là phiền não nó có thể diệt hẳn đi. Chứ tôi lấy ví dụ là mình có một cái nghi ngờ về một người nào đó, giả sử như mình mất một món đồ mà ông anh A cô B gì đấy thôi, mà mình không chắc mình nghi ngờ, nhưng mà rồi bất chợt chúng ta tìm thấy được là mình đã bỏ quên ở trong một cái tủ nào đó mình đã khóa lại, bây giờ mình lại không có mình lại quên mẵng đi, bây giờ mình lấy ra thì tự nhiên là cái sự nghi ngờ của chúng ta đối với người kia nó hoàn toàn tiêu mất. Tại vì sao vậy? Là tại vì lúc đó chúng ta có một trạng thái gọi là mình đã biết một cái đức sắc, món đồ này mình đã bỏ quên ở trong tủ và mình đã khóa lại, không có ai đem bỏ vào được, và chính mình đã bỏ vào mà mình biết mình đã quên đi. Thì khi mình biết như vậy chắc chắn rằng cái sự nghi ngờ về người khác nó tan mất đi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết và biết chắc. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điểm chúng ta biết không chắc, biết không rõ, biết không tới, do đó chúng ta vẫn tiếp tục. Chúng tôi thấy một cái ví dụ khác là nếu một lần mà chúng ta hồi nhỏ đó mà chúng ta đút tay vào lửa nó phỏng, thì cái chuyện mà lửa phỏng tay mà chúng ta đút tay vào lửa thì chúng ta không nghi ngờ gì là để tay vô là đau phỏng. Từ đó về sau chúng ta không bao giờ thích không cái chuyện gọi là đưa tay mà vào để vào trong lửa hết. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta biết chắc chắn nó là phỏng tay, và hầu hết những cái đau khổ mà chúng ta có trong đời sống là do và chúng ta bám víu vào cái sự đau khổ đó, chúng ta mơ hồ nghĩ rằng những điều đó nó không mang lại cho chúng ta hạnh phúc thật sự. Nhưng mà mình nói thì nói chỉ là nói cho có nói vậy thôi. Lấy ví dụ là chúng ta có thể nói với nhau là đời sống mà mình có nhiều thứ thì mình càng khổ nhiều. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn lao đầu vào đó, rồi chúng ta vẫn chắc chứa nhiều. Thì như vậy, cái câu nói của chúng ta đó, mặc dù nói nó có trên phương diện lý lẽ thì nó có lý lẽ, nhưng mà nó không có thật sự là có một cái sự rõ ràng, trong sáng ở trong lòng của chúng ta. Một cái đặc điểm mà mà chúng ta thấy trong kinh điển của Đạo Phật, chúng ta thấy hình dung như vậy là khi mà Đức Phật dạy rằng sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là vô thường. Nhiều lúc một người tu tập, một hành giả phải đặt ra vấn đề rằng chúng ta có thấy được năm quẩn đó là vô thường không? Chúng ta thấy cái sự sanh của nó, cái sự diệt của nó hay không? Ví dụ trên phương diện sắc thân là sắc quẩn, hay trên phương diện cảm thọ, thọ quẩn, trên phương diện ký tính, kinh nghiệm, chúng ta gọi là tưởng quẩn, trên cái hành xử thiện ác, cái hành quẩn hay là các giác quan thấy nghe ngửi đến đụng được thức quẩn, thì những thứ đó đó chúng ta phải tu tập thường như là một hành giả tu tiến làm sứ, thì chúng ta mới thấy tất cả những thứ đó đều là thay đổi và có sanh có diệt. Cái sanh diệt của nó rất là vô chừng, của nó chúng ta không làm được. Và khi chúng ta thấy sanh diệt đó, thì một cái bố chốt khác mà chúng ta phải thấy rằng cái gì vô thường nó có khổ không? Lúc vô thường nhưng mà chúng ta không thấy được, bởi vì nó vô thường nên nó khổ. Hai cái này nó khác với nhau. Chúng ta khổ vì nó vô thường là ví dụ như mình đang có cái đó rồi mất đi, cái đó là gọi là chúng ta bị khổ vì vô thường. Nhưng mà cái tuệ giác thì nó nhìn ngược lại, thấy rằng cái gì vô thường thì nó khổ là bởi vì sao? Rõ ràng tâm tư của chúng ta đó, nó vốn là thường bám víu, nó muốn có cái gì đứng lại, dừng lại. Bây giờ một cái ly mà nó bể đi thì chúng ta cảm thấy buồn, một người thân mất đi chúng ta buồn, tuổi già đến tuổi trẻ đi qua chúng ta cảm thấy buồn, cái bối cảnh nào chúng ta quen thuộc bây giờ đi đến chỗ không quen thuộc nữa thì chúng ta buồn. Thì một hành giả tu tập đến mức độ nào đó để tự có thể xác nhận cho mình lấy rằng cái gì vô thường thì cái đó khổ. Nhưng mà chưa hết, khi mà chúng ta thấy cái đó là vô thường là khổ, thì chúng ta còn phải thấy nó là bởi vì nó vô thường, bởi vì nó khổ nên không nên nói rằng đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta. Bài học này nó không có đơn giản, chúng ta không đủ thấy những chuyện đó, do chúng ta không có thấy được đó là không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Do vậy chúng ta rất là mơ hồ về cuộc sống. Ví dụ như mình có một người bạn rất thân, mình gọi tạm gọi là đó là người bạn của tôi, người bạn của ta chẳng hạn. Nhưng mà người bạn của mình bây giờ người đó lại thân thiết người khác không thân với mình nữa thì mình khổ. Thì trong cái khổ đó mình hiểu rằng mình đã nghĩ sai. Bạn là bạn, có thể nói rằng bạn đó là của tôi là tự ngã của tôi. Thì thưa quý vị, những điều đó khiến cho chúng ta không có chắc chắn, và không chắc chắn như vậy đó làm cho phiền não nó tiếp tục, nó sinh khởi. Thì ở đây khi mà chúng ta tự hỏi rằng tại sao phiền não có nhiều khi nó được chấm dứt rồi nó không sinh khởi nữa, có những phiền não chấm dứt mà nó cứ lặp đi lặp lại, thì Đức Phật này có cho chúng ta biết rằng những cái phiền não mà chúng ta gọi là bảy cái phiền não tiềm thùy, hay là bảy phiền não thủy tiềm miên, chúng ta thường gọi là phiền não ngũ ngầm á. Ngũ ngầm là nó không có nhưng mà nó tiềm ẩn mà nó còn khả năng sanh khởi trong tương lai, bởi vì cái tuệ giác của chúng ta chưa được thắp sáng rõ ràng. Nó giống như một cái cục đất mình, chúng ta nhìn thấy nó không có cỏ, nhưng mà chúng ta để cái thời gian cỏ có thể mọc lên được. Thì vì vậy á, khi nào mà chúng ta mà phiền não nó lặp đi lặp lại đó mà chúng ta không tránh được, thì chúng ta thử đem cái công án mà Đức Phật ngày dạy trong kinh Vô Ngã Tướng đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là thường hay là vô thường, là thường hay là vô thường. Mình phải tự xác nhận với chính mình có thấy rõ nó là vô thường hay không, rồi mình hiểu được là tại sao Đức Phật dạy là cái gì vô thường là khổ. Rồi mình phải hồi hiểu thêm một chuyện nữa, cái gì vô thường là khổ, nó có thì có nên nói rằng đó là của ta, đó là ta, đó là tự ngã của ta chăng? Chúng ta phải nghiền ngẫm chuyện đó rất là nhiều, thì chúng ta mới thấy rằng quả thực cái biết, cái hiểu của chúng ta về cuộc sống rất mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi có những sự việc rất là hiển nhiên, nhưng mà chúng ta lại không thấy rõ được. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử, thật ra câu hỏi này có rất là nhiều khía cạnh mà phải thảo luận, nhưng mà chúng tôi xin đại đức chỉ định cho chúng tôi 10 phút, bây giờ đã quá 15 phút rồi, giờ đó chúng tôi sẽ trở lại làm lễ. Xin kính nhờ Đại Đức Pháp Tính Hoa Kỳ tiếp tục điều học cho chương trình. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, xa thú, xa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Nhất Đẳng đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Tuy rằng thượng tọa cũng rất là bận rộn, nhưng mà thượng tọa cũng đã để dành thời gian để sinh hoạt với kinh. Kính thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ chúng tôi sẽ đẩy cho đại đức Huệ Tiến nghỉ bài chút xíu. Chúng tôi sẽ chọn câu 2 để tự mình thảo luận, chia sẻ với quý vị. Do vậy thì xin mời MC nào đó hãy đưa câu thảo luận số 2 lên, chúng tôi sẽ thảo luận. Ở trong câu thảo luận số 2 này đó thì thượng tọa Nhất Đẳng đã đặt lên, thượng tọa hỏi rằng phải chăng tất cả quả chính đều là kết tinh của tự giác. Ở trong câu thảo luận số 2 này đó thì kính thưa quý vị, ở đây thì muốn hỏi rằng những cái sự mà chứng đắc hoặc là những cái thành quả đó mà mình tu tập mà mình có được, nhất là nói về bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, là muốn hỏi rằng là điều do tự giác, điều do phải có trí tuệ mới chứng đắc được, phải không? Thì quý vị thấy rằng đối với cái sự mà đoạn trừ phiền não thì chắc chắn rằng chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có trí thì chúng ta mới đoạn trừ được cái phiền não. Ví dụ như ở đây thì quý vị thấy rằng có rất là nhiều cái chức truyền mình đã thấy những cái vị tỳ kheo chứng đắc được thần thông nhưng mà không có chứng đắc được đạo quả. Thành ra cái không có đoạn tận được những cái lậu quả, chỉ có những vị nào mà cái trí sanh khởi thì mới đoạn tận được những cái lậu quả. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với Đề Bà Đạt Đa đi, Đề Quá Đắc Tá, thì cái vị này chỉ chứng được năm thiền chứng thôi, có nghĩa là chứng được từ sơ thiền cho đến ngũ thiền mà có thần thông luôn, nhưng mà chưa có đoạn được những cái phiền não. Thì quý vị thấy rằng đối với những cái thiền định hoặc là đối với những cái trí mà ở trong hiệp thế thì không có đoạn tận được cái phiền não. Khi nào mà chúng ta có cái trí tuệ thì chúng ta sẽ đoạn tận được những cái lậu, dục lậu, khổ lậu hoặc là vô minh lậu hoặc là tà kiến lậu. Nhưng mà một điều ở đây thì chúng ta nên nhớ rằng là sao quý vị? Chúng ta muốn có trí nó sanh khởi thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải có định, cái nhân gần của trí, nhân gần của trí là chúng ta phải có định. Quý vị thấy thường thường trong cái đời sống của mình, ví dụ như những cái lúc mà tâm của mình bị thiên lệch về cái điều này hoặc là về cái điều kia, bị thiên lệch, không vướng vào tham thì cũng vướng vào sân. Và có nhiều khi tham còn tham tà kiến nữa. Thì nếu mà mình thấy rằng hoặc là đối với những cái tâm phóng dật vân vân, thì quý vị thấy rằng những cái điều đó không thể nào làm cho trí tuệ của chúng ta nó sanh khởi được. Thì, hoặc là cũng như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình bận rộn với công việc quá, mình bận với một cái chuyện gì đó quá, hoặc là mình lo âu, mình suy tư về một cái chuyện gì quá, thì quý vị thấy sao? Chúng ta không có cái sự sáng suốt để mà giải quyết được những cái vấn đề hoặc là những cái công việc ở trong cuộc sống, thì đó là chính là sao vậy? Chính là do tâm của chúng ta không có định tĩnh, không có định tĩnh, chính vì vậy mà cái trí của chúng ta nó không có phát tâm. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đúng là trí tuệ thì sẽ đoạn tận được lậu quả, nhưng mà chúng ta muốn có trí tuệ thì sao vậy? Thì chúng ta phải có cái nhân gần là định, có nghĩa là muốn tội quán mà phát sanh thì chúng ta phải có định, ít nhất là cũng là những người, ít nhất là chúng ta cũng phải là một cái người mà đắc được sơ định, cận định, ít nhất là chúng ta cũng phải là một cái người mà đắc được cận định, thì lúc đó chúng ta tu tập về thiền quán, cái tội quán của chúng ta nó sẽ phát sanh lên, để mà nó thấy được những cái nhân này sanh ra lậu hoặc. Rồi khi mà những cái nhân này diệt rồi, hết rồi thì lậu hoặc nó không còn. Thì chính cái lúc đó cái tuệ quán của chúng ta mới mới đứng gốc được những cái nhân.
Cũng như ở đây á, quý vị thấy rằng ở đây á, thì chúng tôi muốn nói đến cái điều gì quý vị? Chúng tôi muốn nói đến á, là khi mà chúng ta chưa có biết được cái nhân thì chúng ta không thể nào mà chúng ta động tận được. Cũng như thí dụ như mình chưa biết được cái người đó là thù, cái người đó là giặc hay là cái người thù, thì mình không thể nào mà mình loại trừ được cái người đó được. Chúng ta không có chúng ta không có phân định được mà, thì chúng ta không có loại trừ được. Mà chúng ta muốn phân định được đó, thì quý vị thấy rằng nhờ vào đâu quý vị? Nhờ vào tâm của chúng ta định tĩnh thì chúng ta mới suy xét, chúng ta mới biết được. Chúng ta mới biết được thì để mà chúng ta đoạn tận được cái lậu. Thành ra quý vị thấy rằng đối với những cái ở đây thì đối với ở cái câu thảo luận này, quý vị thấy rằng những cái quả chứng của mình nó không hẳn là chỉ nhờ vào tuệ giác. Vì sao vậy? Vì chúng ta muốn có tuệ giác thì chúng ta phải có định nữa. Chúng ta có định mới phát sinh lên tuệ giác. Thì rõ ràng vậy thì một người chứng đắc được đạo quả là do đâu quý vị? Do có minh và hành. Do có minh và hành. Ở trong cái phần giới định tuệ có thể là chúng ta giới và định nó sẽ nằm ở trong cái phần hành. Còn đối với tuệ tuệ quán là chúng ta nằm ở trong cái phần minh, có nghĩa là những cái sự sáng suốt. Vậy thì một cái người tu tập mà có được cái thành quả là cái sự tu chứng của mình phải đều có minh và minh và hạnh thì mới chứng đắc được. Vậy thì chúng ta thấy rằng minh và hạnh thì ở trong đây thì mình thấy rõ ràng khi mà mình biết được hai cái yêu cầu này thì chúng ta thấy rằng là đối với một cái người mà có được cái quả chứng hoặc là có được quả chứng thì không phải là kết tinh của tuệ giác không mà phải có minh và hạnh. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong những cái bài kinh thì chúng ta thấy có những vị chỉ tu tập minh thôi, có nghĩa là tu tập về trí tuệ thôi thì không có hạnh thì các vị cũng không có cơ hội không có cơ hội để mà gần Đức Phật. Cái điều này ở trong những cái bài pháp mà nói về minh hạnh quý vị thấy rằng được trình bày rất là nhiều. Tại sao vậy quý vị? Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta tu tập về trí tuệ thôi nhưng mà người ta không có giới hạnh, người ta không có cái sự cung kính hoặc là người ta không có tu tập về giới, thì sao vậy? Mình không bao giờ mà mình gặp được cái người mà không có hạnh thì không bao giờ mà gặp được Đức Phật quý vị. Không bao giờ mà gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là không bao giờ mà gặp được các vị thánh tăng. Nói chung là không gặp được các vị thiện tri thức. Trong cái trường hợp này có nghĩa là sao vậy? Có nhiều khi chúng ta khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian thì chúng ta đang sanh ở cõi nào đó, hoặc là Đức Phật xuất hiện ở trung tâm quả địa cầu thì chúng ta lại là một cái người mà được sanh ra ở ngoài vùng biên địa. Vì sao? Vì chúng ta cái người mà không có giới hạnh, không có tu tập về hạnh thì không có ở gần được Đức Phật hoặc là các bậc thánh nhân hoặc là các bậc trí. Còn mà nếu mà ngược lại thì sao vậy? Ngược lại nếu mà một người mà chỉ có hạnh thôi mà không có minh, có nghĩa là chúng ta đã từng tu tập cung kính hoặc là chúng ta từng tu tập về bố thí hoặc là chúng ta tu tập những cái pháp mà để mà làm cho chúng ta là một cái người có giới hạnh đàng hoàng, mà chúng ta không có tu tập về thiền định hoặc là thiền quán thì lúc đó là chúng ta không có cái cơ hội để mà đắc đạo được quả. Nhưng mà chúng ta được gần các bậc thánh nhân hoặc là được gần những bậc thiện tri thức. Ví dụ như chúng ta thấy ở trong thời Đức Phật là ai quý vị? Đối với Đức vua Bát Xa Na Đi thì Đức vua là phải nói rằng là được thân cận, được gần gũi Đức Phật rất là nhiều, nhưng mà không có đạt được cái quả chứng một cái quả vị nào hết. Là do đâu? Do là Đức vua chưa từng có nghĩa là không có từng tu tập về cái những cái pháp môn như là thiền định hoặc là thiền quán. Có nghĩa là không có chuyên về, không có gieo cái hạt giống minh. Thành ra đó lúc đó ở gần Đức Phật vậy thôi, chứ không có tìm hiểu những cái pháp giác ngộ vân vân. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng một người mà tu tập mà về hạnh thì mà không có tu tập về minh thì cũng không có cơ hội để mà đắc được đạo quả. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy rằng vậy thì một người mà trọn vẹn được vẹn toàn về minh và hạnh thì gặp Đức Phật thì sẽ chứng đắc được. Đó là chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật thì rất là nhiều những cái vị mà khi mà gặp được Đức Phật do có cái duyên lành ở trong quá khứ rồi, là đã tu tập, đã gieo cái hạt giống Bồ Đề, đã có tu tập về hạnh và đã tu tập về minh là cái hạt giống của thiền định hoặc thiền quán. Thành ra đó, khi mà gặp Đức Phật thì Ngài thuyết giảng hoặc là gặp Chư Tăng, Ngài thuyết giảng thì sẽ phát triển được tuệ quán, chứng đắc được đạo quả. Còn đối với những cái người mà chúng ta thấy rằng
Nam mô Bổn Sư á, Nam mô Bổn Sư á. Thưa quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Thưa đệ tử Phật tính đã rất mạng rồi, thưa đệ tử Phật tính á. Thưa đệ tử Phật tính quay trở lại. Xin đệ tử Phật tính đưa tay giùm nếu đệ tử Phật tính có nghe ạ. Dạ, một cái đệ tử Phật tính nào rồi, xin sẽ trở vào. Dạ, xin quý vị chờ trong giây lát. Hôm nay cái đề tài rất là hay mà cũng rất là cao siêu, cho nên vì vậy quý vị sẽ được nghe Chư Tăng thảo luận.
Nó mà là cái tận trí và vô minh trí, dạ. Thì đây là một điều hết sức là cần thiết. Và dạ, kính thỉnh đệ Đức Phật Tính quay trở lại rồi. Dạ, kính thỉnh đệ Đức Phật Tính cầm mic ạ.
À, kính cung thỉnh đệ Đức Phật Tính quan hỷ cầm mic trở lại để tiếp tục trả lời câu hỏi. Thưa đệ Đức Tính, thưa đệ Đức Tính có nghe được không ạ? Dạ, thưa mic của đệ Đức Tính ở trên trên mạng. Xin quý vị, trong thời gian đến như vậy thì để Đức Phật Tính nghỉ ngơi chút xíu, chúng tôi có lẽ là để Đức Phật Tính trả lời cái đó cũng đã vừa hoàn tất rồi. Bây giờ quý vị post cho câu thứ ba, chúng tôi sẽ trả lời cái câu thứ ba để làm không mất thời gian của quý vị. Dạ, mô Phật. Có quả vị giải thoát nào trong Phật giáo không liên hệ đến giác ngộ chăng? Dạ, Sư Tính đã trả lại chưa? Dạ, kính cung thỉnh đệ Đức Phật Tính, nếu đệ Đức Phật Tính đã trở lại thì kính cung thỉnh đệ Đức Phật Tính. Quý vị có thấy nick của đệ Đức Phật Tính không ạ? Chúng tôi không thấy nick của đệ Đức Phật Tính à? Dạ, một lần dạ, thỉnh đệ Đức Phật Tính trở lại.
Đệ Đức Phật Tính có nghe thỉnh đệ Đức Phật Tính vừa tay giùm ạ.
Dạ, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, con kính đảnh lễ để được đại quyền. Dạ, hồi nãy thì chúng tôi đã thảo luận xong câu số 2 rồi. Có nghĩa là... Dạ, quý vị, bây giờ quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, chúng tôi đã thảo luận trong câu số 2 rồi. Có nghĩa là không phải có trí tuệ không, mà chúng ta phải có minh và hành, có nghĩa là giới và định, thì mới phát sanh được đại quán và chứng đắc được đạo quả. Chúng tôi đã thảo luận câu số 2 rồi. Bây giờ thì đến bây giờ thì ở trên Zoom thì chúng tôi thấy có câu số 3. Đó là câu số 3 này thì là như thế nào? Các vị MC cho chúng tôi biết câu số 3 này là như thế nào. Nãy chúng tôi thảo luận câu số 2 đã xong rồi. Quý vị có nghe hết được câu số 2 hay không? Chúng tôi đã thấy câu số 3 trên màn hình, có nghĩa là câu số 3 này á là chúng tôi trả lời hay là chúng tôi trả lời hay là chúng đặt câu hỏi khác, đặt câu hỏi số 3 này cho Đại Đức Tự Quyền trả lời. Dạ, hồi nãy thì chúng tôi đang thảo luận về câu số 2. Câu số 2 thì tóm tắt lại là đối với cái sự mà tu tập mình chứng đắc được bất cứ một cái quả nào ở trong bốn quả, có nghĩa là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, hay là mình chứng đắc được một bậc thánh Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, thì không phải rằng là chỉ có tuệ giác mới chứng đắc được, chúng ta phải có minh và hành, có nghĩa là chúng ta phải có giới và định, sau đó tuệ quán của chúng ta hoặc là tuệ giác nó sẽ phát triển để mà để phát sanh lên để mà động tật lậu hoặc. Vậy thì đối với các quả chính là phải có giới định tuệ hay là minh và hành thì mới có được những cái kết quả như các bậc thánh nhân. Đó là cái câu số 2 chúng tôi sẽ được trình bày như vậy. Và câu số 3 này thì theo như sự sắp xếp của các vị giảng sư ở trung tâm thì sẽ thỉnh Đại Đức Tề Quyền thảo luận dùm câu số 3 này phải không? Dạ, con xin kính thỉnh Đại Đức Tề Quyền hoàn hỷ thảo luận dùm câu số 3. Câu số 3 có hỏi rằng có quả vị giải thoát nào trong Phật giáo không liên hệ đến giác ngộ chăng? Dạ, con xin kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Ca Di Đà. Chúng tôi chúng nghe rõ không ạ? Dạ, mô Phật mong rằng quý vị nghe chúng tôi được rõ. Dạ, kính lễ đến Đại Đức Tính, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Tiến cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý sư nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, qua câu chuyện hỏi rằng có quý vị giải thoát nào trong Phật giáo không liên hệ đến giác ngộ chăng? Trước nhất chúng ta định nghĩa cái sự giải thoát. Thế nào là sự giải thoát trong Phật giáo? Và cái sự giải thoát ở trong Phật giáo so với các cái ngoại giáo khác thì nó sẽ như thế nào? Cái sự giải thoát trong Phật giáo tức là cái sự thoát khỏi một cái sự ràng buộc và trạng thái không sầu không khổ, một trạng thái không sầu không vui không buồn một trạng thái chỉ là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, nói chung là giải thoát mọi kiếp sự, mọi phiền não, cái vui lẫn cả cái buồn. Chắc chắn cái buồn, cái đau khổ chúng ta muốn giải thoát, nhưng điều mà cái sự hiện hữu còn hiện hữu tức là còn tiếp tục đau khổ. Thì cái thứ này, nếu đứng trên tinh thần của Phật giáo mà chúng ta hiểu cái trực trừ giải thoát gọi là quý mốt tí, tức là vượt ra ngoài, thoát ra ngoài khỏi cái cột rối của tam giới, thoát ra ngoài cái sự câu chấp của thế gian này. Đó chính là chúng ta nói trên tinh thần của Phật giáo. Ngược lại thì ở trên tinh thần của ở Bà La Môn giáo, kính thưa quý vị, thì họ cho rằng cái tiểu ngã nhập vào cái đại ngã, họ trở về với Phạm Thiên, với Tam Má, cái tính chất uy nguyên của chính nó là vậy. Và cái tiểu ngã này nó được hòa nhập vào cái đại ngã đó, và cái đại ngã đó nó không còn hạn cuộc nữa, là về nó về với cái thế giới hư vô. Hay các con chiên của Chúa cứ nghĩ rằng về với Chúa chính là sự giải thoát, bởi vì nơi đó, nơi cảnh giới của Chúa đó là cảnh giới của vĩnh hằng, nơi cảnh giới đó chỉ cảnh giới chỉ thụ hưởng, cảnh giới là cảnh giới của lạc cảnh, cảnh giới của sự an lành mà không có phải mệt mỏi, không phải đau khổ, tức là luôn luôn được cái sự cứu giúp của Chúa, đó chính là cái hòa bình giải thoát. Người ta chỉ muốn về với Chúa như vậy thôi. Thì kính thưa quý vị, nếu nói đến trên một tinh thần Phật giáo thì quả vị giải thoát trong Phật giáo có liên hệ đến giác ngộ à, có một vị giải thoát nào trong Phật giáo mà không liên hệ đến giác ngộ không? Thì ở đây xác định rõ là không có một sự giải thoát nào ở trong Phật giáo mà không liên hệ đến giác ngộ. Ngay cả phân tích chi tiết hơn, một sự giải thoát tạm thời, tức là một sự cách ly, một sự đè nén, một sự áp chế tạm thời, đó là những vị chứng đắc thiền chỉ samatha, sanh về cõi sắc giới, sanh về cõi vô sắc giới, tức là các cõi thiền của sắc giới và các cõi thiền của vô sắc giới. Dầu cho vị đó chứng không vô biên thức, vô biên vô sổ, vô phi tưởng xứ của cõi vô sắc giới, thì ở đó cái cõi giới này nó cũng chỉ là tạm thời. Mà Đức Phật này ví dụ trong kinh văn có nghĩa là như đá đè cỏ. Khi mà tảng đá đó đè lên cỏ thì cỏ không thể mọc được. Dĩ nhiên khi nào có tảng đá ở nơi cái mặt đất đó thì chắc chắn cỏ sẽ không mọc lên được. Nhưng khi tảng đá nó không còn ở trên mặt đất đó thì chắc chắn là cỏ nó sẽ mọc lên. Ở đây muốn nói rằng mỗi vị giải thoát của tất cả chúng sinh nó chỉ là có cái sự tạm thời. Bây giờ chúng tôi ví dụ chẳng hạn như bây giờ là khi chúng ta thiền định, chúng ta cảm thấy tâm tư của chúng ta thơi thới, tâm tư của chúng ta nó nhẹ nhàng, tâm tư của chúng ta nó không bị cái hệ lụy, tâm tư của chúng ta nó không có bị công thúc. Bây giờ chúng ta cảm thấy khi mình hành thiền thì tâm mình nó khinh an, thân mình nó khinh an, không có cảm giác của chuyện vui chuyện buồn. Thì cái thứ gì cái đó chỉ là cũng là một thời gian mà chúng ta tạm ngừng lại, cả tạm cũng như đóng các cánh cửa lại, cánh cửa của đau khổ, cánh cửa của vui buồn trở lại. Nhưng khi cánh cửa đã mở ra thì cái vui cái buồn nó vẫn về như thế nào. Cho nên vì vậy có vị giải thoát nào mà trong Phật giáo mà không liên hệ đến giải thoát, thì điều này xin xác định rằng định nghĩa trên từng cái giá trị giải thoát, nếu giá trị giải thoát mang tính tạm thời đối cấp với các vị chứng chứng đắc về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, coi như là việc tạm thời đè nén dục ái và sân, hay là các vị đó việc tạm thời coi như là ly hỷ trú xả vân vân, chứng và trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, và kết thúc thì cuối cùng thì vị ấy cũng trở lại về tam giới. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu tính theo tinh thần của nhị duyên khởi thì khi nào ái chấm dứt thì sẽ không có thủ chấm dứt, thì sẽ không có có cái gì, có cái sanh, đây tức là nghiệp thủ và sanh hữu tiếp diễn, và không có nghiệp thủ và sanh hữu xuất hiện thì thế là không có già chết sự bi khổ não. Ở đây muốn nói rằng là không có sự tái sinh thì không có cái già chết sự bi khổ não, mà ngày nào chúng sanh còn già chết sự bi khổ não thì ngày đó chúng sanh sẽ còn sẽ còn sinh tử luân hồi, sẽ còn bị cái sự kìm hãm, bị cái sự cột chặt của tam giới chưa có thể thoát ra ngoài. Còn cái việc mà giải thoát mang tính tạm thời như là người, chẳng hạn như chúng ta thấy người ta bị cầm tù thì người ta mãn hạn tù, thì xem như người ta được giải thoát thì cũng phải cái quả vị người ta tạm thời không mãn hạn tù ra, nhưng không có nghĩa rằng họ vĩnh viễn họ không ở tù, bởi vì họ phạm pháp lại họ sẽ vẫn bị cầm tù trở lại. Đó chính là cái giá trị cầm tù mà tất cả chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ. Ở đây chính là ngục tù của tam giới. Họ có thể là được vượt ra cái ngục tù tạm thời, họ sẽ không bị kìm hãm trong ngục tù này, tức là chứng đắc các tầng thiền. Nhưng khi không còn nữa thì người ấy sẽ bị nó cột trói. Cho nên có quả vị giải thoát nào trong Phật giáo không liên hệ đến giác ngộ chăng? Kính thưa quý vị, chắc chắn rằng một cái sự giải thoát nó mang tính bình thường thì nó chưa liên hệ đến giải thoát, mà nó có thể mang tính giải thoát tạm thời. Nhưng nếu như giải thoát một cách hoàn toàn, sợ đó chắc chắn phải liên hệ đến giác ngộ. Bởi vì sao vậy? Giác ngộ là giác ngộ về cái gì? Sẽ xác định rõ luôn giác ngộ về cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của tam tướng ở cuộc đời này. Và cái sự giác ngộ đó chính là hiểu được, biết được cái sanh cái diệt của danh và sắc này. Vì ấy hiểu biết được rằng cái sự hiện hữu trong cõi pháp giới hữu tình này của từng cá thể, nó chỉ là một sự hội tụ của sắc, thọ, tưởng, hành và thức quẩn. Cái sự hội tụ đó của hôm nay chúng ta có mặt ở đây là chúng ta được hội tụ của danh và sắc này. Tức là nếu như nam tính thì 27 sắc, nữ tính 27 sắc, cái đó có 28 sắc pháp, mà trừ sắc nam, trừ sắc nữ, vân vân. Thì như vậy thì chỉ là cái sự hội tụ đó, chứ không có một cái gì xuất hiện ở trong cuộc đời này. Không có cái ông sư Pháp Tính, cái ông sư Đệ Quyền, sư Quỷ Tiến, sư Minh Hạnh, vân vân. Thì không có cô A, cô B, cô C, anh A, anh B, anh C, mà cái đó chỉ là một sự đặc định. Và rồi khi chết rồi thì đâu có mang theo cái tên cái tuổi đó. Chúng ta đã tái sanh bao đời nay, không biết bao nhiêu cái tên, không biết bao nhiêu cái hình tướng ở các cõi, chẳng hạn như noãn thai thấp và quá sinh, nhưng nó vẫn bị bao trùm cái gì, vẫn trở lui cái trạng thái đau khổ sanh tử trong cuộc đời này nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì còn khát ái, bởi vì còn cái gì, còn muốn hiện hữu. Người ta rất là sợ cái gì? Sợ cái giá trị không còn, cái không còn hiện hữu, cái không còn tiếp diễn nữa. Muốn tiếp diễn thì nó sẽ tiếp diễn, và như thế thì xem như là chúng ta chưa có cái sự giác ngộ. Mà cái sự giác ngộ chính là cái gì? Cái sự từ bỏ, cái sự từ bỏ tham ái, sự từ bỏ ngã chấp của chính mình, chấp với cái ta, chấp với cái trong cũng như ở ngoài thân. Thì như thế thì kính thưa quý vị là chúng ta không thể giải thoát. Mà nếu như sự giải thoát, nếu như cái sự chứng đắc cái gì, biết rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh cái đau khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, thì vị ấy giác ngộ như vậy, vị ấy buông bỏ hoàn toàn. Thì khi cái sự giác ngộ buông bỏ hoàn toàn đó mới chính là cái quả vị giải thoát. Bởi vì không còn cầm, không còn nắm, không còn mong cầu, không còn ước muốn ở trong cuộc đời nữa. Bởi vì ngày nào còn ước muốn thì ngày đó còn chi cầu mong cầu, mà có mong cầu thì sẽ có dao động, mà có dao động tức là, hay là ngày nào còn muốn sanh thì ngày đó sẽ có diệt, nó tới sẽ có gì, hãy có sanh muốn sanh thú thì cái gì, sẽ có già chết sầu bi khổ não, sẽ có sanh, sẽ có lão, sẽ có bệnh, sẽ có tử. Thì đó chính là giá trị của trầm luân. Mà giá trị giải thoát của Phật giáo là một sự tịch tịnh, một sự vắng lặng mọi phiền não hay là mọi cái sự sinh hoạt ở trong cuộc đời này, chỉ là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Khi người ta nghe như vậy, người ta nghĩ rằng sao mà quá là đơn điệu, quá là nhẹ nhàng, và không có một cái ý vị gì cả. Bởi vì chúng sinh tầm cầu, xin nhắc lại, bởi vì chúng sinh tầm cầu cho nên nó mới có tiếp diễn. Chứ ngày nào chúng ta không cầu, vô cầu, vô chấp thì ngày đó nó không có cái sự dính mắc, nó không có cái sự câu thúc nó chạy theo ta. Đây là một lý mà quý vị nhớ. Ngày nào mà chúng ta còn sợ chết thì ngay khi đó chúng ta tham sống. Tham sống, muốn có sống thì cái sanh nó sẽ có. Mà cái sanh nó sẽ có thì sẽ có già chết sự bị khổ não. Nó sẽ có cái gì, có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Đây là sự việc tất nhiên. Mà ngày nào vị ấy sợ luân hồi, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sao đời sống này không còn đời sống sao, vị ấy tu tập và giác ngộ như vậy. Và khi giác ngộ như vậy, giác ngộ là cái gì? Giác ngộ về cái sự sanh, sự diệt của danh và sắc này, xin nhắc lại. Và ngay khi đó chính là cái sự giải thoát hoàn toàn. Đây chính là cái quả vị giải thoát trong Phật giáo. Còn hỏi rằng là có quả vị giải thoát trong Phật giáo nào mà không liên hệ đến tự giác, thì kính thưa quý vị, chúng tôi nói xin nhắc lại, chỉ là những cái sự giải thoát tạm thời. Chẳng hạn gì chúng ta đang đói thì chúng ta được ăn, thì cái sự giải thoát tạm thời của cái đói đó nó được qua. Hoặc là chúng ta đang khát, chúng ta đang buồn ngủ, hay chúng ta đang thiếu thốn cái này cái kia, thì có cái đó nó hiện hữu, thì chỉ là một cái sự giải thoát tạm thời. Hay là chúng ta chứng đắc các tầng thì cũng là sự giải thoát tạm thời. Và xin trả lời cái câu hỏi số 3 là như vậy. Và tiếp theo xin kính mời quý vị cho chúng tôi biết cái câu hỏi số 4 tiếp tục ạ. Để chúng tôi sẽ hỏi để được quy tiến. Và sau đó có lẽ là câu hỏi đó cũng sẽ là vừa với cái giờ, và sau đó chúng tôi sẽ điều hòa tiếp chương trình. Giờ kính thỉnh đại đức cho câu hỏi số 4. Xin cho một ví dụ về tánh cách đối lập giữa vô minh và tự giác trong đời sống hàng ngày. Và kính cung thỉnh đại đức Quỳ Tiến. Xin đại đức Quỳ Tiến có mặt trước máy không? Và kính cung thỉnh đại đức. Và cảm ơn đại đức nhiều.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Bà Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Con xin hành kính hành lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính hành lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch Đại Đức, cái câu thảo luận số 4 đó, thì xin cho một ví dụ về một cái tính cách đối lập giữa vô minh và tự giác qua một cái đời sống hàng ngày. Thì nơi đây chúng ta phải hiểu được cái chữ vô minh là gì, avicca. Cái sự vô minh á, thì trong cái hai pháp cần được đoạn trừ bahatappa dhamma, vô minh avicca là cái sự si mê, là cái sự dốt nát, sự mù quáng của tri kiến, không thấy được rõ cái tứ đế, không hiểu pháp đáng biết, như là bất tri, khổ, tập, diệt và đạo. Thì nói tóm lại, cái sự vô minh này phải có một cái ví dụ. Nhưng mà cái ví dụ này sẽ là thích đáng cho cái sự vô minh. Con nhớ được là ngày xưa có học cái sự vô minh này. Nhưng mà khi mình phân tích từ vựng ra đó, mình hiểu được là cái sự vô minh nó là cái sự mê mờ, cái sự tâm tối và không biết được đâu là bến, đâu là bờ, cho nên mình mới phạm, mình mới hành động, mình làm những cái chuyện nó tội lỗi, do đó nó mới bị sanh tử luân hồi. Nhưng mà có một cái câu chuyện nói về cái sự vô minh, bởi vì có một cái vị vua, có một đức vua mới hỏi một cái vị quan cận thần của mình rằng này sanh, ta đọc ở trong cái quyển sách có đề cập đến một cái chữ tên là vô minh, mà ta không hiểu được là cái chữ vô minh đó nó là như thế nào. Thì có nhiều người á, người ta mới lập luận vô là không, minh là sáng. Vô minh có nghĩa là không có sáng. Rồi có nhiều người họ cũng bàn tán về cái sự vô minh, mà đức vua không có hài lòng về cái câu trả lời của các vị quan. Nhưng mà có một cái vị nữ cư sĩ, cái vị này là cái người có trí tuệ, hiểu thấu được cái sự vô minh là như thế nào. Thì cái vị quan đó là cha của cái người nữ cư sĩ đó. Khi mà ông ta mới đi về nhà, ông ta buồn rầu, ông ta không có biết cách nào để mà giải thích cho đức vua nghe được cái sự vô minh là gì hết. Thì một buổi tối ông rất là buồn rầu, Khi ông ngồi trầm ngâm như vậy thì đứa con gái là cái người nữ cư sĩ mới đến hỏi với cha rằng là hôm nay cha có cái việc gì ở trong triều đình mà con thấy sắc mặt của cha đó có một cái tính cách là trầm tư u uất như vậy. Người cha mới nói rằng là hôm nay đức vua hỏi cha cái câu vô minh, cái chữ vô minh là gì, thì cha đã giải thích cho đức vua nghe nhưng mà đức vua không có hài lòng, thì cha không có biết được rằng là phải giải thích như thế nào được để cho đức vua mới hiểu. Thì người con gái mới nói với cha rằng là cha hãy đi nghỉ và dùng cơm nước xong, sau khi dùng cơm nước xong và buổi tối cha đến phòng của con sẽ giải thích cho cha rõ cái chữ vô minh là như thế nào. Thì sau khi mà người cha mới quan hỷ, nghĩ rằng con của mình có thể giải thích được cái từ này thì hay quá, thì ông đã đi tắm rửa dùng cơm. Sau cái buổi tắm rửa dùng cơm xong, ông đã vào phòng của người con gái của mình. Và cái sự ngạc nhiên á, là khi mà ông bước vào cửa phòng đó, ông gặp được cái người con gái của mình đó, đang nằm trên giường mà trên thân của cô gái đó không có một cái mảnh vải che thân. Do đó ông từ từ ông bước lại gần, đến khi mà ông bước gần đến người con gái thì đứa con mới giơ tay ra và nói: thưa cha, đây là sự vô minh. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy được rằng là cái vô minh là cái khía cạnh đó đó, thưa quý vị. Chúng ta học, chúng ta hiểu về cái sự vô minh là không có sáng, không có thấy đường, không có thể hiện ra rõ, nhưng mà không có thể nào chúng ta hiểu thấu được cái sự vô minh nó như thế nào. Thì cái câu chuyện quý vị hãy tưởng tượng rằng xem, nếu như là cái nga đó không có kiềm chế được mình nó thì sẽ hành động sẽ là cái tội lỗi. Cho nên cái việc mà của người con đã chặn đứng cha lại và chỉ rõ cho cha rằng đây là cái sự vô minh, vì người cha đã bị cái bức màn nó vô hình nó làm cho người cha mất đi cái lý trí trong cái vài phút khi mà đã bước đến cái giường của cái người con gái của mình, mà chính là người con gái ruột của mình. Do đó cái sự vô minh là cái điều đó như vậy. Và cái tính cách mà đối lập giữa cái tuệ giác ở cái đời sống hàng ngày chính là cái sự vô minh. Thì chúng ta đã hiểu qua cái khía cạnh của cái câu chuyện là nếu như một người mà có được cái sự minh á, là người đó thấy được cái đời sống này nó là cái sự vô thường, nó là khổ não và nó là vô ngã, nó anatta, nó là sunyata, nó là trống không. Thì với cái người mà có tuệ giác thì tuệ giác chính là sati và sampajanya, hai cái pháp ức niệm và tỉnh giác, có cái sự ghi nhớ hàng ngày, cái sự nhận biết, nhận thức rõ ràng và ghi nhận từng sự kiện đang diễn ra, như là thân của chúng ta đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, mình biết rõ nó đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Và cái hơi thở của chúng ta không bao giờ chúng ta sống bằng cái hơi thở của mình. Lý do rằng là cái hơi thở của mình thở mình cũng không biết là mình thở, và mình thở ra dài mình cũng không biết là mình thở ra dài, mình thở vô ngắn mình cũng không biết mình thở vô ngắn. Đó chính là mình không có sống ở trong hơi thở của mình, do mình không có ức niệm, gọi là không có sát tí. Nếu mà không có cái trách nhiệm như vậy thì không có cái ghi nhận để biết được cái hơi thở, thì như vậy gọi là cái người không có cái tuệ giác. Và cái tuệ giác mà nó phát sanh lên được là chính do có cái sự chánh niệm thuần thục và liên tục để cho cái trí tuệ nó phát sanh lên. Và cái trí tuệ đó bằng cái đạo và cái quả tuệ mà hôm nay cái bài học chúng ta học đó, thì lúc chiều chúng tôi đã có trình bày giải thích cho quý vị nghe là cái trí tuệ mà của cái vị mà thánh Tu Đà Quần đó thì sẽ diệt trừ được ba cái kiến sử, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Đó là trí tuệ sát trừ được phiền não mà của cái quả vị sơ đạo, và trí tuệ của cái vị nhị đạo là giảm nhẹ được dục ái và sân. Cái trí tuệ của cái vị tam đạo là A-la-hàm, A-la-hàm đạo, thì sẽ diệt trừ được hai kiến sử là dục ái và sân nữa. Và đến khi nào mà cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo mà sát trừ được năm cái thượng phần ký sử đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn phóng dật và vô minh. Thì như cái việc mà cái tuệ giác nó sanh khởi đến đâu và nó sẽ làm việc, nó cắt đứt và nó đứng gốc tận gốc rễ những cái phiền não mà từ thô đến vi tế. Thì trong cái đời sống bình nhật hàng ngày đó, là những người nào hành thiền và họ có một cái tính chất là có cái chánh niệm và tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, thì như vậy sẽ là khi mà có niệm thì sẽ không có mặc cái sự thất niệm. Bởi vì cái sự thất niệm đó là do cái si, và si chính là vô minh. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, thì chúng tôi có cái ví dụ về cái câu chuyện và cái sự đối lập của cái tuệ giác và vô minh là như vậy. Và con kính dứt lời ở đây, kính cung thỉnh Đại Đức Tề Quyền trở lại để điều hợp chương trình. Nam Mô Bổn Sư Thầy Giá.
Dạ, chương đến Đại Đức Quỳ Tiến vừa thảo hội vừa thảo luận. Câu hỏi số 4. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ còn một, hình như là còn một câu nữa, mà thời gian thì còn 2 phút. Bây giờ quý vị có thể post cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi đó luôn, và sau đó chúng ta sẽ có cái kết thúc cái câu thảo luận. Dạ, kính bạch ngài, kính thưa toàn thể quý vị, câu hỏi số 5 hỏi rằng là từ ngữ vô sanh bất tử có khác biệt với cụm từ trường sanh bất tử không? Xin thưa quý vị, đây là rất là khác nhau, khác rất là xa. Một cái vô sanh bất tử, đây tức là một cái không hy cầu, một cái không tầm cầu, một cái không có ước muốn để tiếp tục hiện hữu nữa. Đây là một cái giá trị vô sanh bất tử, đây chính là cái sự giải thoát hoàn toàn mọi khổ ưu, mọi cái khổ lụy ở trong cuộc sống này, ở trong cuộc đời này, ở trong tam giới này. Còn ngược lại thì trường sanh bất tử có nghĩa là cái người ta muốn sống mãi mà người ta không chết, không già, không chết, không đau, không khổ, không sầu. Đây là việc không có trên cuộc đời này, không có một nơi chốn nào mà nó gọi là trường sanh bất tử cả. Tức là người ta sẽ sống trường thọ mãi mãi, không bao giờ chết. Ở đó chính là trường sanh, tức là người ta được sinh sống mãi, người ta được ở mãi ở cuộc đời, hay ở một địa vị, ở một cái cương vị nào đó. Cũng như là, kính thưa quý vị, dân gian Việt Nam chúng ta có câu rằng là quan nhất thời mà dân vạn đại. Nhưng khi những người làm quan đó, người ta muốn người ta làm quan mãi, chứ người ta không bao giờ mà muốn bỏ cái chức quan đó. Cũng như người đang sống muốn sống mãi chứ không chết. Và kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, cái cảm giác lạc thọ người ta muốn liên tục như vậy chứ không bao giờ bị cái khổ ưu mà nó khởi sanh. Nhưng trong cuộc đời này không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì khi cái lạc có thì cái ưu nó sẽ có. Đó là đối lập. Đó chính là cái giá trị đối lập của cuộc sống. Ngay cả triết lý cũng thế. Nếu có ban ngày thì sẽ có ban đêm, có cái nóng, có cái lạnh, có cái sanh thì có cái tử. Có ban ngày, có ban đêm, thì đó chính là cái giá trị tuyệt đối mà xưa và nay không ai có thể đổi thay được. Đó chính là giá trị của hiện hữu của các pháp hành. Nó vốn là sanh khởi và tiêu diệt như vậy, và liên tục đối với tâm con người và đối với vạn vật, nó có sự thay đổi liên tục mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Hay là chính ở trong tâm hồn ta, khi một cái tâm chúng ta sanh khởi, đứng trên tinh thần của tâm pháp, thì hàng triệu triệu sát na nó sanh khởi, trong đó nó có sinh tiếng dị diệt trải qua như vậy. Thì ở đây cái cụm từ mà gọi là vô sanh bất tử nó khác biệt gì với cụm từ trường sanh bất tử? Thì nó khác rất là xa. Một cái là muốn tồn tại, muốn vĩnh viễn, còn một cái tức là đoạn đầu khổ sanh, tức là không có ước muốn, ước khởi cái sanh hữu thời sẽ không có cái chết. Hết thể mà minh diệt thì vô minh diệt á, thì minh sanh khởi, mà vô minh và minh không thể nào gặp nhau được, bởi vì cái này có mặt thì cái kia không có mặt, mà cái này có mặt thì cái kia có mặt thì cái này không có mặt. Hay là chúng ta nhớ ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, mà hữu diệt đây chính là vô sanh rồi, tức là không còn hữu, cái sanh đã chấm dứt. Cái hữu phá vô bách già cha tí, tức là hữu duyên cho sanh, mà khi hữu đã chấm dứt thì không còn sanh khởi, không còn sanh hữu và nghiệp hữu nữa, không có mặt thì sanh hữu nghiệp hữu không có mặt, thời sẽ không có già chết sầu bi khổ não, thì không có có vô minh xuất hiện, cho nên gọi là cái giá trị bất tử, tức là không còn chết, không còn sanh, mà không còn sanh thì làm sao còn chết, cũng như không có có sanh hiện hữu thì làm sao có cái gì có già chết sầu bi khổ não. Cái sanh không có mặt thì thế không có cái gì, không có bệnh, không có già. Đây là giá trị tuyệt đối, đây là sự thật trong cuộc đời. Còn cái trường sanh bất tử, muốn sống mà sống không được, muốn bất tử mà cái chết cũng vẫn đến. Xưa và nay khi sanh ra trong cuộc đời này là có cái gì, có cái lão mại, mà có cái lão mại phải có cái bệnh hoạn, phải có cái sự chết. Đây chính là giá trị tuyệt đối, cho nên khác nhau rất là xa. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, câu thảo luận này là kết thúc cái chương trình thảo luận tối đêm nay của Rung Phật Pháp Bút Thất Tham Má. Vào ngày mai chúng ta sẽ nghe cũng tiếp tục là ở trong cái kinh văn phúng tụng này. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe nghe sư phụ Tỳ Siêu thuyết giảng. Kính mong quý vị đón nhận cái sự thuyết giảng của sư phụ Tỳ Siêu vào bài giảng ngày mai. Và thời gian sự sinh hoạt đến đây đã chấm dứt. Trước khi dứt lời, xin kính dân kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý tu nữ, kính chào toàn thể chư Phật tử, kính chúc quý ngài cùng quý vị một đêm an lành, một ngày an lành. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá. Dạ, xin kính mời cô nguồn được hạnh Nam Phong ạ. Có nguồn đức hạnh các Phật tử trong ban điều hành để kinh hồi hướng và cảm tạ chư Tôn Đức Tăng. Và kính mời cô. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong râm chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Huệ Tiến, đại đức Pháp Tính, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Minh Hạnh đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yeah.